Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 96. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Con đường phó mình cho Đức Chúa Trời là con đường của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng toàn vẹn, đấng thánh khiết, đấng vô tội. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút gì dối trá. Cho nên điều mà Chúa xứng đáng là xứng đáng với tất cả mọi sự vinh quang, tôn quý, ca tụng, ngợi khen. Cho nên tương phản với những điều đó, chữ mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng là một chữ hết sức là nặng nề. Ngài bị rủa, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Đây là những điều hoàn toàn trái ngược với điều mà Chúa xứng đáng, nghịch lý với những điều mà Chúa xứng đáng để nhận. Sự vinh hiển của Chúa, sự vinh quang của Chúa, sự tôn thờ phải đến với Chúa. Nhưng khi những điều sai trật không xứng đáng đến với Chúa thì Chúa làm gì? Chúa không phản ứng lại, Chúa không thanh minh thanh nga, Chúa không giải thích, Chúa không chống đối. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Nhưng nguyên tắc đối phó của Chúa là gì? Nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Phó mình cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình. Chúng ta hiểu hình ảnh của chữ phó mình. Trong nguyên bản đây là một chữ ghép giữa chữ bên cạnh và chữ trao tay, nghĩa là đến bên cạnh một đối tượng rồi trao gửi, giống như là giao hàng, đưa những gì mình cầm trong tay vào tay của người đối tượng rồi thuộc tay lại. Tất cả những gì lúc nãy còn trong tay của mình thì bây giờ trong tay của người đối tượng mà mình đã giao phó. Đây là hình ảnh của sự phó mình. Sự giao phó là đưa đến, đặt xuống, thả tay hoàn toàn. Giao phó rút tay lại, thả mình hoàn toàn, tùy thuộc tuyệt đối. Tức là không còn chủ động nữa. Đưa bánh lái cho người khác cầm, đầu hàng số phận, đặt trong tay người khác để quyết định. Ở đây nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài phó mình cho Đức Chúa Trời, Ngài phó mình cho Đức Chúa Cha, giao toàn quyền chủ động cho Đức Chúa Cha, giao toàn quyền quyết định cho Đức Chúa Cha, chấp nhận hoàn toàn những gì đến từ Đức Chúa Cha. Sứ đồ Phi-rơ dùng một thì văn phạm để nói về sự tiếp tục làm hoài, sự giao phó, sự phó thân, sự trao quyền chủ động là điều tiếp tục xảy ra, tiếp tục diễn tiến. Đây không phải là giao rồi lại đòi lại, nhưng là một cái cách sống dài lâu, một thái độ hết sức là vững vàng. Đây là một chuyện không thay đổi. Không như thái độ của một số người rất đông trong chúng ta về sự cầu nguyện. Có người ví sánh rằng chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện giống như là một người đem một cái giỏ đầy gánh nặng. Đến với Chúa trong sự cầu nguyện thì giống như là lấy những món đồ trong cái giỏ đó ra đặt để trước mặt Chúa. Tất cả những gánh nặng, những khổ sở, những đau đớn, những ước vọng, những hoài bão, những trông đợi. Nhưng mà khi cầu nguyện xong rồi thì lấy bỏ lại vô bao rồi lại khiêng đi tiếp. Không, đó không phải là sự giao phó. Sự giao phó là sau khi để ra, sắp đặt trước mặt rồi thì để lại ở đó và bước đi. Giao phó tất cả hoàn toàn trong tay của Chúa. Tùy Chúa chủ động, tùy Chúa quyết định, tùy Chúa giải quyết. Khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Nguyên tắc nào là nguyên tắc mà người vợ được kêu gọi để cùng một thể ấy? Nguyên tắc nào là nguyên tắc mà người chồng cũng được kêu gọi cùng một thể ấy để đeo đuổi? Khuôn mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là gì? Là để Đức Chúa Trời quyết định, là giao phó hoàn toàn cho Chúa. Câu 22 nói rằng Ngài là đấng vô tội. Câu 23 nói rằng khi Ngài chịu rủa xả thì Ngài không rủa xả lại. Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Thay thế vào đó thì Chúa làm gì? Nhưng cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc sống mà chúng ta phải hiểu cách rõ ràng và thực nghiệm cách rõ ràng trong đời sống để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn, đặc biệt là qua môi trường và phương tiện của hôn nhân, càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Chữ rủa xả là chữ tổng quát, nói về sự bị xài xẻ, bị lợi dụng, bị thua thiệt, bị lăng nhục. Chúa bị lăng nhục, bị khinh dễ, bị lợi dụng, bị làm thua thiệt, bị sỉ vả, bị mất danh dự, bị mất mát. Nhưng Ngài không trả đũa, Ngài không trả thù, Ngài không qua không lại, không đối xử lại gọi là cho xứng đáng. Ngài chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Ngâm dọa là đòi hỏi một kết quả cho hành động mà mình không thích. Ngâm dọa là sự đe dọa trả đũa. Mình muốn chủ động hậu quả, muốn có qua có lại cho huề, muốn nắm lấy kết quả, muốn giữ mình không bị thua thiệt. Thì hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa bị nạn, khi Chúa bị rủa, khi Chúa bị những người tội nhân làm cho oan ức, sỉ nhục thì Chúa làm gì? Chúa cứ phó hết cho Đức Chúa Trời. Trong hoàn cảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài giao phó kết quả cho Đức Chúa Trời. Ngài để cho Đức Chúa Trời quyết định hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra, kết quả ra sao, Ngài giao phó hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Trong sự yên lặng chịu đựng, Chúa bày tỏ một sự dấn thân tuyệt đối, một sự trông cậy vững vàng, một tấm lòng đầy trọn với Đức Chúa Trời. Ngài cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Và sứ đồ Phaolô nhắm ngay nguyên tắc đó và nói rằng, cũng một thể ấy, cũng một thể ấy. Như vậy nguyên tắc sống, đặc biệt là sống trong sự liên hệ, để phản ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu, để càng ngày càng giống Chúa hơn, đó là sống giao phó cho Đức Chúa Trời, sống đặt trọn lòng trông cậy nơi Chúa, bởi vì Chúa là đấng sự đoán công bình. Đức Chúa Jesus Christ chịu khổ và Ngài bằng lòng vâng phục. Lý do vâng phục là vì Ngài tin nơi bản chất của Đức Chúa Trời, và bản chất đó là Đức Chúa Trời là đấng phân định cách công bình, và Ngài không để cho người vâng phục Ngài bị thua thiệt. Ngài không lầm lẫn, Ngài không hề sai trật. Cuối cùng những gì sai đúng sẽ được phân biệt rõ ràng. Vì thế nên Chúa giao phó tất cả trong tay của Cha, vì Đức Chúa Trời là đấng hoàn toàn xứng đáng cho mọi sự tin cậy, mọi sự giao phó. Chúng ta có thể bước đi cách bình an khi giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời tất cả những kết quả đến trong đời sống của mình, vì Chúa là đấng sự đoán công bình. Lý do để có thể dâng trọn, phó trọn là vì đây là một quyết định không dựa trên hoàn cảnh hiện tại, hoàn cảnh trước mắt, nhưng dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời, trên chính mình Đức Chúa Trời là ai. Không tùy thuộc nơi hoàn cảnh, không tùy thuộc người khác, tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa và bản chất của Ngài. Biết Đức Chúa Trời là căn bản của thái độ vâng phục, giao phó. Cho nên đây là cách sống và đây là trung tâm điểm. Sự nhận biết Đức Chúa Trời, lòng tin nơi Chúa sẽ đưa đến một căn bản giá trị và sẽ kết quả trong thái độ vâng phục giao phó cho Chúa. Và thái độ vâng phục giao phó cho Chúa sẽ đem tới kết quả là sự bình an, yên lành, an ninh, hy vọng trong đời sống. Dù hoàn cảnh bên ngoài có ra sao và liên hệ đối với những người chung quanh có thế nào, thì cũng không đánh đổi được sự bình an trong Chúa và sự trông cậy bởi đức tin. Trên nền tảng đức tin là bản chất công bình của Chúa. Khi chúng ta đối diện một hoàn cảnh mà phải vâng phục, đặc biệt là với người vợ phải vâng phục chồng, thì thường có sự suy nghĩ rằng điều này không công bằng, điều này bất công, tôi xứng đáng được đối xử cách tốt hơn, ý kiến của tôi tốt hơn, sự suy nghĩ và lý do rõ ràng, tại sao phải để qua một bên và đặt để ý kiến và ý muốn của người khác, của chồng mình cao hơn, trọng hơn. Vì tin rằng dầu hoàn cảnh có vẻ bất công, dầu người chồng có sai trật, thì Chúa sẽ không sai trật, thì Chúa sẽ không bất công, thì Chúa sẽ làm cho công bằng trở lại, Chúa sẽ làm đúng trở lại và mình có thể bước đi trong sự giao phó đó. Đó là thái độ. Và đó là trong gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự vâng phục của Ngài cho thấy hai điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Hai nguyên tắc ở đằng sau sự giao phó, thái độ giao phó. Thứ nhất, chúng ta không bị đòi hỏi để phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy đến với mình. Nhưng chúng ta chịu trách nhiệm về phản ứng của mình đối với những điều xảy đến đó. Hoàn cảnh và những gì người khác làm đụng tới mình không phải là trách nhiệm của mình. Nhưng mỗi người phải chịu trách nhiệm với phản ứng của mình đối với những điều đó. Phản ứng của mình đối với hoàn cảnh bày tỏ tấm lòng. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa. Đức Chúa Jesus Christ đặt mình trong tay Đức Chúa Trời và Ngài chủ động hoàn toàn trên phản ứng của mình để được đạp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên nguyên tắc thứ nhất, dầu chúng ta không chịu trách nhiệm về những điều xảy đến với mình, nhưng chúng ta chịu trách nhiệm về phản ứng của mình với những điều đó. Nguyên tắc thứ hai, phương cách mà chúng ta phản ứng với những điều xảy đến với mình tùy thuộc trên giá trị nào mình xem là quan trọng hơn hết. Phương cách mà chúng ta phản ứng tùy thuộc trên điều gì quan trọng và đối tượng nào quan trọng đối với mình. Với Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự làm theo ý Cha trên trời là quan trọng hơn cả. Cho nên Ngài giao phó kết quả trong tay Cha mình, đầu hàng tất cả mọi sự, giao phó tất cả mọi sự, vì Ngài biết Đức Chúa Cha là ai và Ngài tiếp tục giao phó mình trong tay của Đấng xử đoán công bình. Vì với Chúa, sự làm đẹp lòng Cha là điều quan trọng hơn cả và sự liên hệ của Ngài đối với Đức Chúa Cha là thứ tự ưu tiên quan trọng hơn hết. Và vì Ngài biết Đức Chúa Cha là ai và hoàn toàn đặt lòng tin tưởng nơi Cha, cho nên Ngài có thể giao phó kết quả của mọi việc trong đời sống mình trong tay của Cha, vì Ngài sống để làm theo ý muốn của Cha trên trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu tin chắc rằng những gì xảy ra là xảy ra trong sự chủ động của Đức Chúa Cha, với sự cho phép của Ngài và cho ý muốn của Ngài. Và đồng thời, Chúa biết đây là cách mà Đức Chúa Cha làm việc. Đức Chúa Cha không bao giờ làm thiệt hại những điều gì được giao phó cho Ngài. Ngài sẽ ban cho toàn vẹn. Ngài sẽ đông đầy đến dư thừa. Ngài sẽ không thiếu nợ ai. Ngay cả thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phản ánh được nguyên tắc giao phó cho Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình. Như trong Ê-sai đoạn 53 câu 10 đến câu 11, chép rằng Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Đây là điều Chúa muốn, đây là phương cách Chúa làm việc. Lý do tại sao? Là để ban phước lành, là để thi hành chương trình cứu rỗi đời đời của Chúa và làm tôn đại con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi đã dâng mạng sống người làm của lễ chuộc tội rồi, người sẽ thấy dòng dõi mình. Những ngày người sẽ thêm dài ra và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thành vượng. Người sẽ thấy sự khốn khó linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Hiểu rõ ý chỉ của Đức Giê-hô-va được thi hành trong mọi hoàn cảnh, ngay cả hoàn cảnh khó khăn hơn hết là thập tự giá. Và Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình, không bao giờ làm sai trật. Cho nên thập tự giá của Chúa Giê-xu là minh chứng của nguyên tắc sống giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, vì Chúa xử đoán công bình. Và trở lại với lý luận của sứ đồ Phi-e-rơ, ông nhắc nhở với người vợ và người chồng trong mọi sự liên hệ, phải sống với nguyên tắc đó, cũng một thể ấy, cũng theo cách đó. Lý do sống thuần phục với nhau là vì trọng tâm của đời sống là sự phục vụ Chúa. Sống giao phó hoàn toàn cho Chúa vì tin tưởng nơi con đường của Chúa, biết rằng Chúa sẽ đem lại kết quả tùy ý Chúa trong thời điểm của Ngài và kết quả đó là kết quả tốt đẹp hơn hết, giá trị hơn hết và xứng đáng hơn hết. Sứ đồ Phi-e-rơ tiếp tục bước một bước tới nữa để dạy dỗ về sự trở nên giống Chúa. Ông nói với người vợ cơ đốc phát triển vẻ đẹp giống Chúa và ông nói với người nam cơ đốc trong cương vị làm chồng về sự khôn ngoan khi giống Chúa. Chúng ta nhắc lại phần kinh thánh đang học. Cũng một thể ấy, hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc quần áo lòe loẹt. Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch, chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình đều trau dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Cũng một thế ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Sứ đồ Phi-rơ bây giờ bàn đến vẻ đẹp thật của người phụ nữ Cơ Đốc, là vẻ đẹp giống Chúa, và sự khôn ngoan thật của người nam Cơ Đốc trong cương vị làm chồng, là sự giống Chúa. Chúng ta tiếp tục nhìn vào vai trò của người làm vợ. Đôi lúc lẽ thật về vai trò của người làm vợ, cách để trở thành người vợ hiền trong Chúa được trình bày giống như là một bổn phận, là vợ phải vâng phục chồng. Nhưng đó không phải là tinh túy của lẽ đạo trong Chúa mà sứ đồ Phi-rơ đang dạy bảo. Ông nói rằng phải trả lời câu hỏi tại sao một người vợ Cơ Đốc muốn bước đi trong sự vâng phục. Và ông cũng đã trình bày câu trả lời, đó là nhìn xem Đức Chúa Jesus Christ đi trong nguyên tắc vâng phục ý muốn Đức Chúa Trời để trở nên giống Chúa càng thêm, nhận lấy phương tiện mà Chúa sẽ dùng để ban phước hạnh, đi với Chúa trong phương cách thuận phục giao phó, thì cuối cùng linh hồn mình sẽ được thỏa mãn. Cũng giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giao phó trọn vẹn cho Đức Chúa Cha và thấy sự khốn khó linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Và vì Chúa là đấng xử đoán công bình cho nên không ai giao phó chính mình cho Chúa mà cuối cùng bị sai trật, bị lỗ lã, bị thiếu sót. Đó là điều bảo đảm của lẽ đạo này. Nhưng vấn đề thuận phục, vẻ đẹp thuận phục không phải chỉ là một giả thuyết hay là một triết lý, nhưng thuận phục là một hành động, là một cách sống, là một sự áp dụng. Khi chúng ta áp dụng thì thấy điều này, khi người vợ vâng phục chồng trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì người vợ nắm lấy một sức mạnh phi thường ở trong Chúa. Vì sự thuận phục là một quyền năng mạnh mẽ, và người vợ Cơ Đốc sống trong sự thuận phục Chúa và bày tỏ thái độ thuận phục đó với chồng mình, thì trở thành một người có vẻ đẹp quyến rũ vô cùng, có một sức mạnh hết sức là thu hút. Người vợ sẽ phát triển trong tâm hồn mình một sắc đẹp cao quý trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt chồng mình. Và người vợ sẽ bước vào những kinh nghiệm sâu đậm mà không thể nào có được ngoài ra kinh nghiệm vâng phục, và vì thế trở thành một ảnh hưởng mạnh mẽ cho danh Chúa, cho đức tin, và trở thành một phương tiện Chúa sử dụng để thay đổi gia đình và thay đổi những người chung quanh, đặc biệt là người chồng của mình. Người phụ nữ đẹp là người sống đạo, là người giống Chúa. Người vợ Cơ Đốc đẹp đẽ, mạnh mẽ là người sống thuận phục, giống như Chúa. Qua sự nối kết của chữ cũng một thể ấy, sứ đồ Phi-rơ nói về lý do của sự thuận phục, vì Chúa, vì muốn giống Chúa. Bây giờ ông nói đến cách thực hành, và ông chỉ ra cái nguyên tắc quan trọng, đó là chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở, trong cách sống, trong sự bày tỏ tấm lòng ở bên trong. Dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chúng ta nhìn vào tình trạng gia đình và hỏi rằng gia đình nào thì khó khăn nhất để mà thuận phục. Dĩ nhiên mỗi vợ chồng, mỗi sự liên hệ đều khác nhau và có những khó khăn thách thức riêng. Nhưng mà nói cách tổng quát, khó khăn nhất là gia đình có người tin Chúa và có người không. Vợ tin Chúa, chồng không. Đây là hoàn cảnh khó khăn hơn hết. Nếu trong gia đình mà cả hai vợ chồng đều tin Chúa, có lời của Chúa, có sự giảng dạy, có cùng đức tin, mà thường khi cũng gặp những sự khó khăn trong liên hệ, và gia đình không biết Chúa gì hết, cả hai người đều không biết Chúa, thì dĩ nhiên cũng có những sự khó khăn. Nhưng vì cùng ở trong một hệ thống giá trị thế gian, vẫn có thể tìm được những điểm tương đồng để sống. Nhưng gia đình có một người tin Chúa và một người không là cả một sự nhiêu khê đau lòng. Trong những điểm quan trọng trong đời sống thì không có cái gì đặt để trên giá trị chung. Không đi cùng một con đường, không hướng về một lối. Hai tấm lòng, hai thế giới, hai giá trị khác biệt. Một bên thờ kính Chúa, sống cho Chúa, đeo đuổi đường lối của Chúa. Một bên sống cho thế gian, nghịch lại với Chúa, nghịch lại đường lối của Chúa. Ở đây sứ đồ Phi-rơ giả định một trường hợp khó khăn hơn cả, đó là trường hợp người vợ tin Chúa và người chồng thì không. Sứ đồ Phi-rơ đặt trường hợp đây là một sự giả định. Hỡi người làm vợ hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng phục theo đạo. Ông nói giả sử trong trường hợp người chồng không tin Chúa. Tôi mở ngoặc đơn ở chỗ này để nói tại sao sứ đồ Phi-rơ phải dùng chữ giả sử hay là nếu có. Nếu có trường hợp người chồng không theo đạo, không tin Chúa. Ông dùng cách nói này để nhấn mạnh đây là một điều khó khăn vô cùng cần phải tránh xa. Đây là trường hợp mà một người tin Chúa không bao giờ muốn bước vào, nghĩa là lấy chồng lấy vợ người chưa tin Chúa. Đây là điều không thể làm, không nên làm, không được làm, bởi vì Kinh Thánh nói một cách rõ ràng sự ngăn cấm trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 tới câu số 15. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng và sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Đấng Christ và Beliam, Beliam là tên nói về hình tượng ma quỷ. Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Câu trả lời rất rõ ràng, sự công bình không có hội hiệp gì được với sự gian ác, sự sáng không hiệp được với sự tối, Đấng Christ và ma quỷ không thể hiệp được, và kẻ tin chẳng có phần gì với kẻ chẳng tin. Cho nên trên căn bản của lời Chúa dạy rõ ràng trong Kinh Thánh, người tin Chúa không thể lập gia đình với người không tin Chúa, vì có một sự phân rẽ rõ ràng trong căn bản của đời sống và trong tâm hồn và liên hệ đức tin. Một bên nối kết với Chúa, một bên nối kết với ma quỷ thế gian, cho nên sự chung hiệp của hai người là sự bất khả thi. Trường hợp vợ chồng một người tin Chúa, một người không tin Chúa có thể xảy ra khi hai người lúc lấy nhau thì cả hai đều chưa tin Chúa, nhưng sau đó một người tin Chúa và một người chưa. Trong trường hợp này thì người vợ tin Chúa trước, còn người chồng thì chưa. Đây là trường hợp mà sứ đồ Phi-rơ giả định là một sự khó khăn hơn hết trong sự liên hệ vợ chồng. Có những hoàn cảnh không thể thay đổi được, hai người lấy nhau lúc chưa tin Chúa, người vợ sau này tin Chúa, người chồng thì không. Đây không phải là hoàn cảnh mà người tin Chúa chọn để lấy người không tin Chúa. Nhưng sẽ có những thanh niên thiếu nữ lý luận rằng mình vẫn có thể dẫn họ được về với Chúa mà. Đoạn Kinh Thánh đang đọc cũng nói là cũng cảm hóa theo. Câu trả lời là không có gì chắc chắn trong con đường đó hết. Trái lại, sự gãy đổ gần như là chắc chắn. Bởi vì chúng ta thuần phục để đem về với Chúa đặt trên căn bản của thuần phục ý muốn của Chúa. Mà bước đầu đã không thuần phục lời của Chúa đã bày tỏ rất là rành rành, rất là rõ ràng. Thì bước thứ hai làm sao mà thi hành cho được. Lý luận như vậy chỉ là để tự dối mình mà thôi. Nếu có bạn thanh niên thiếu nữ nào đang ở trong tình trạng đó, nghĩa là đang tìm hiểu gây dựng liên hệ với người chưa tin Chúa, thì phải chấm dứt ngay, vì sự gãy đổ tương lai rất là chắc chắn. Sứ đồ Phi-rơ nói đây là một trường hợp khó khăn hơn cả. Và ông nói rằng người chồng không vâng theo đạo, có thể chỉ nói về người không tin Chúa, nhưng ông cũng bày tỏ một phần lối sống của người đó. Người chồng đó không sống trên căn bản của lời Chúa, nhưng trái lại chống nghịch lời Chúa, không tin lời Chúa, không để Chúa làm chủ, đi con đường đối nghịch lại với vợ là người đang tin Chúa. Thì Kinh Thánh dạy cách nào để sống trong gia đình và cách nào để bày tỏ tin mừng cứu rỗi. Ở đây sứ đồ Phi-rơ muốn nói đến vẻ đẹp chinh phục của Đức Chúa Giê-xu Christ bày tỏ ra trong tinh thần thuận phục của một người vợ, dẫu ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Ông nói, dẫu chẳng một lời khuyên bảo. Đúng ra là dẫu chẳng một lời, không phải là câm như hến không nói chuyện gì hết hay là yên lặng ít nói. Như trong bản dịch truyền thống có nói, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo. Ý của sứ đồ Phi-rơ nói rằng, người vợ không đứng vào chỗ chỉ trích chồng về sự thiếu đức tin, về đời sống sai trật với lời Chúa, về sự thiếu hiểu biết lẽ thật, nghĩa là không thường xuyên giảng moral hay kèo rèo chồng phải trở lại đạo, không viết giấy phải ăn năn bỏ vào gói thuốc lá của chồng, hay là luôn luôn nhắc nhở uống bia uống rượu sẽ xuống địa ngục vì kẻ say sưa chẳng được vào nước thiên đàng. Nhưng cũng không phải là không bao giờ chia sẻ với chồng về niềm tin hay là giải thích về niềm trông cậy trong Chúa khi có cơ hội. Nhưng điều sứ đồ Phi-rơ nhắc nhủ đó là cứ yên lặng, bình an, thuận phục mà sống trong đức tin, phó mình cho đấng xử đoán công bình qua cách ăn ở để mà cảm hóa chồng. Chữ cách ăn ở mà sứ đồ Phi-rơ dùng là một chữ hết sức là xúc tích, có nghĩa gốc là chữ xoay tròn. Chữ này là chữ ghép của chữ lặp lại và chữ xoay. Cứ xoay tròn, đều đặn, không có gì đặc biệt. Xoay tròn đều đặn như một cái đồng hồ chạy hết giờ này qua giờ khác, giống như một bánh xe lăn. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong chuyện bình thường, trong chuyện hàng ngày, dịch là cách ăn ở, thái độ sống, cách cư xử, bình thường, đều đặn, dài lâu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều đều, từ từ, bình an, bày tỏ một bản chất thuận phục, vui vẻ, đẹp đẽ ở bề trong. Nghĩa là trong cách sống thường nhật hàng ngày, trong cái xoay vần của ngày tháng, bày tỏ sự thực hữu của đức tin, nhìn nhục chờ đợi giao phó cho thời điểm của Chúa và chương trình của Ngài.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ, nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Gần hết như về thương lòng ban cho bình an. Hôm nay vọng, nhận lấy sương sông mới.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 a@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.